Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 6 tháng 10 năm 2025. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin bang Victoria tăng cường hệ thống cảnh báo hạn suyễn do dòng bão. Hãng tin Reuters đưa tin, chính quyền Ireland đang mở rộng hệ thống dự báo hạn suyễn do dòng bão với việc lắp đặt thêm 6 máy đếm phấn hoa tự động, giúp người dân Victoria được bảo vệ tốt hơn trong mùa phấn hoa cỏ năm 2025. Những thiết bị mới này thay thế 7 thủ công, sử dụng công nghệ hình ảnh hiện đại để cung cấp dữ liệu nhanh và chính xác hơn, hỗ trợ hệ thống cảnh báo sức khỏe hoạt động hiệu quả. Hệ thống dự báo hiện cung cấp dự báo 3 ngày cho 9 khu vực thời tiết trên toàn tiểu bang, cảnh báo mức độ thấp, trung bình hoặc cao. Những người có nguy cơ bị hen suyễn cao được khuyến nghị tuân thủ phác đồ điều trị, hạn chế ra ngoài trong những ngày dự báo rủi ro cao và đóng cửa sổ khi có gió lớn hoặc dòng bão. Đây là bước tiếp theo sau sự kiện dòng bão gây hen suyễn nặng ở Melbourne hồi năm 2016, khiến 10 người tử vong. Hệ thống được nâng cấp nhờ khoản đầu tư 2,97 triệu đô la từ chính quyền Ireland và 2,4 triệu đô la từ Quỹ Sẵn sàng ứng phó thảm họa của chính phủ liên bang. Chính quyền bang Victoria sẽ tiếp tục triển khai chương trình tiêm vaccine miễn phí nhằm bảo vệ trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ ở Victoria khỏi virus hợp bào hô hấp trong mùa đông 2026 sau khi ghi nhận hiệu quả giảm số ca mắc trong năm nay. Hãng tin Reuters cho biết, Giám đốc phụ trách y tế Marianne Thomas hồi tuần trước cho biết, chính quyền bang đã chi 8 triệu đô la để cung cấp hàng chục ngàn liều kháng thể cho trẻ sơ sinh và trẻ đủ điều kiện, bổ sung cho chương trình tiêm vaccine dành cho phụ nữ mang thai của chính phủ liên bang. Trong mùa virus hợp bào hô hấp năm nay, hơn 30.000 liều vaccine có chứa kháng thể đã được phân phối đến các bác sĩ gia đình, hội đồng địa phương và bệnh viện trên toàn tiểu bang, giúp giảm số ca mắc ở trẻ em từ 4.731 ca năm 2024 xuống còn 3.770 ca vào năm 2025. Chương trình tiêm chủng miễn phí sẽ tiếp tục áp dụng từ tháng 4 đến tháng 9 năm 2026 cho trẻ sơ sinh chưa được mẹ tiêm ngừa khi mang thai hoặc có nguy cơ cao, cùng với chương trình bổ sung dành cho trẻ dưới 2 tuổi dễ bị tổn thương bởi virus hợp bào hô hấp. Đây là loại virus lây lan mạnh, là nguyên nhân hàng đầu gây nhập viện ở trẻ nhỏ tại Úc và có thể dẫn đến các bệnh nặng như viêm phổi hoặc viêm tiểu phế quản. Chính quyền bang Victoria vừa công bố chương trình giảm giá lắp đặt điện mặt trời cho các doanh nghiệp và tổ chức cộng đồng tại Victoria nhằm cắt giảm hóa đơn tiền điện, tăng cơ hội đầu tư phát triển và tạo thêm việc làm. Theo hãng tin Reuters, chương trình nâng cấp năng lượng Victoria sẽ hỗ trợ chi phí lắp đặt hệ thống điện mặt trời từ 30 đến 200 kW với mức giảm lên tới 25.000 đô la đối với hệ thống 100 kW và giảm 34.300 đô la cho hệ thống 200 kW. Ngoài ra, doanh nghiệp còn có thể kết hợp với gói hỗ trợ từ chính phủ liên bang để tiết kiệm tổng cộng đến 35% chi phí lắp đặt. Các tổ chức như bệnh viện, trung tâm thể thao, cơ sở chăm sóc người cao tuổi hay nhà máy cũng nằm trong diện được hưởng lợi ích từ chương trình. Việc mở rộng lắp đặt điện mặt trời không chỉ giúp doanh nghiệp giảm chi phí vận hành mà còn giảm tải cho lưới điện, góp phần hạ giá điện chung cho toàn tiểu bang. Kể từ năm 2009, chương trình nâng cấp năng lượng Victoria đã hỗ trợ hơn 2,4 triệu hộ gia đình và 180.000 doanh nghiệp tại Victoria tiết kiệm năng lượng, giảm chi phí và cắt giảm khí thải. Hãng tin Yahoo News đưa tin, giáo viên ở các trường công của Úc được hướng dẫn không chia sẻ quan điểm cá nhân, tôn giáo hay chính trị khi thảo luận các vấn đề gây chia rẽ trong lớp học. Đây là quy định mới của Bộ Giáo dục được đưa ra sau khi Công đoàn Giáo dục Úc kêu gọi có khung hướng dẫn rõ ràng để giúp giáo viên xử lý những chủ đề nhạy cảm như xung đột toàn cầu, tôn giáo hay công bằng xã hội. Trước đó, nhiều giáo viên cho biết căng thẳng từ cuộc xung đột Gaza đã lan vào lớp học, gây ảnh hưởng đến học sinh gốc Palestine, gốc Do Thái và các cộng đồng khác. Theo Bộ Giáo dục Úc, tài liệu mới nhằm hỗ trợ giáo viên tạo môi trường học đường hòa nhập, tôn trọng và có sự đồng cảm. Tài liệu này đưa ra phương pháp giảng dạy và ứng xử với các chủ đề phức tạp, giúp giáo viên duy trì sự trung lập trong khi khuyến khích học sinh trao đổi nhiều góc nhìn. Ngoài ra, các trường cũng nhận được khuyến nghị về cách chủ động xử lý tình trạng thiếu khoan dung, phân biệt văn hóa và sắc tộc. Bộ Giáo dục nhấn mạnh đây là tài liệu có thể được điều chỉnh theo thời gian. Một cuộc khảo sát của chính quyền bang Victoria tổ chức cho thấy đa số người dân Victoria muốn được bảo vệ quyền làm việc tại nhà. Thủ hiến Jacinta Ardern cho biết đã có hơn 36.700 phản hồi gửi về trong đợt tham vấn trên toàn tiểu bang liên quan đến kế hoạch đưa vào quyền lợi làm việc tại nhà 2 ngày mỗi tuần. Hơn 74% nhân viên tham gia khảo sát khẳng định quyền này cực kỳ quan trọng đối với họ, trong khi nhiều người cho biết từng xin làm tại nhà nhưng bị từ chối và cảm thấy điều đó bất hợp lý. Theo hãng tin Premier, khảo sát cũng cho thấy những lợi ích rõ rệt của làm việc tại nhà. Hơn 13.300 người cho biết họ tiết kiệm được ít nhất 1 giờ đi lại mỗi ngày. Hơn 9.200 người tiết kiệm được từ 25 đến 49 đô la chi phí đi lại mỗi tuần. Và nhiều người cảm thấy tập trung làm việc hiệu quả hơn. Đáng chú ý là hơn 28.700 người khẳng định năng suất của họ cao hơn khi làm việc tại nhà. Chính quyền Ireland cho biết kết quả này sẽ được sử dụng để hoàn thiện dự luật, đảm bảo người lao động ở lĩnh vực công và lĩnh vực tư nhân có quyền làm việc tại nhà ít nhất 2 ngày mỗi tuần nếu công việc cho phép. Một báo cáo nghiên cứu về sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên do các chuyên gia tâm lý và giáo dục công bố cho thấy, trong bối cảnh thế giới đầy biến động từ mạng xã hội, trí tuệ nhân tạo, khủng hoảng nhà ở đến biến đổi khí hậu, sức khỏe tinh thần của thanh thiếu niên ngày càng sa sút. Các tác giả nhấn mạnh rằng, giống như cách cha mẹ và giáo viên dạy trẻ em ăn uống lành mạnh và rèn luyện thể chất, cần phải có cách tiếp cận sớm để xây dựng nền tảng tinh thần vững chắc. Những trải nghiệm tích cực từ nhỏ sẽ giúp trẻ phát triển khả năng chống chọi với căng thẳng, trong khi các sáng kiến có thể làm tăng nguy cơ rối loạn tâm lý sau này. Theo hãng tin Yahoo News, báo cáo gợi ý 3 yếu tố chính là xây dựng mối quan hệ trực tiếp ngoài đời thực để chống lại sự cô đơn, tạo cơ hội cho trẻ vượt qua thử thách nhằm rèn luyện kỹ năng và sự tự tin và nuôi dưỡng cảm xúc tích cực thông qua những hoạt động hàng ngày. Ngoài ra, báo cáo nhấn mạnh cần hướng dẫn trẻ tiêu thụ chế độ ăn tinh thần lành mạnh như kết nối xã hội thường xuyên, học hỏi đa dạng, hạn chế mạng xã hội giống như hạn chế đường và biết phân biệt thông tin đáng tin cậy so với tin tức giả. Đây được xem là chìa khóa để thế hệ trẻ có đời sống tinh thần khỏe mạnh trong tương lai.
Victoria đã ban hành các luật mới khó khăn về việc sinh tại ngoại. Những luật này nhằm mục đích giảm nguy cơ tái phạm bằng cách làm cho việc được tại ngoại trở nên khó khăn hơn nếu quý vị bị cáo buộc phạm tội bạo hành. Ngoài ra, còn có các tội danh mới nếu quý vị vi phạm các điều kiện tại ngoại hoặc phạm tội khi đang được tại ngoại. Tìm hiểu thêm bằng cách tìm kiếm Victorian Bail Laws được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Nha sĩ chỉnh nha MOG Orthodontist luôn sẵn sàng đồng hành và giúp đỡ bạn để có được một nụ cười rạng rỡ. Melbourne Orthodontic Group, hơn 40 năm kinh nghiệm chỉnh hình răng hàm mặt chất lượng với giá cả hợp lý cho trẻ em và người lớn tại 5 cơ sở hiện đại trên khắp Melbourne. Tại MOG, bạn sẽ được trải nghiệm tốt nhất trong môi trường thân thiện. Không cần giấy bác sĩ, tư vấn hoàn toàn miễn phí cho lần đầu tiên. Xin gọi 1300-272-237 hoặc truy cập website mogorthodontist.com/free để booking online.
Các hộ gia đình đủ điều kiện sở hữu thẻ ưu đãi giờ đây có thể nhận tiền thưởng tiết kiệm điện trị giá 100 đô la từ chính quyền Victoria. Tìm kiếm Victorian Energy Compare hoặc truy cập trang web compare.energy.vic.gov.au. Để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ của quý vị, hãy gọi dịch vụ biên dịch và phiên dịch theo số 131450. Đây chỉ là một trong những cách mà chính quyền Victoria đang thực sự hỗ trợ quý vị ngay lúc này. Được chính quyền Victoria, Melbourne ủy quyền.
Nha khoa Sinh Sinh hiện có các dịch vụ nha khoa như cắm ghép implant, phẫu thuật nâng xoang kín hở, ghép xương, tẩy trắng răng, niềng răng. Chuyên cắm ghép implant răng sữa cao cấp, công nghệ khắc khe mang lại tính chính xác và độ thẩm mỹ cao. Luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng, Nha khoa Sinh Sinh đã đầu tư những trang thiết bị hiện đại bậc nhất, hệ thống vô trùng tuyệt đối, phương pháp điều trị tốt cùng đội ngũ bác sĩ giỏi bậc nhất hiện nay. Lấy lại sự tự tin, lấy lại niềm vui sống từ những nụ cười đẹp là sứ mệnh của Nha khoa Sinh Sinh. Đến với Nha khoa Sinh Sinh, quý khách sẽ được tư vấn miễn phí về tình trạng răng miệng cùng phương thức điều trị thích hợp cũng như dự đoán về chi phí điều trị. có xe đưa đón tận sân bay, thời gian điều trị nhanh, thẩm mỹ nụ cười cho bạn. Liên hệ nha khoa Sơn Sinh ngay tại website nhakhoasinsinh.com. Liên hệ WhatsApp hoặc Zalo qua số 84-774-537-059 hoặc 84-938-518-574.
Tôi đã không nghĩ công việc này sẽ dành cho mình, nhưng tôi đã nhanh chóng nhận ra rằng những kỹ năng tôi đã có chính xác là những gì tôi cần để trở thành một sĩ quan cải huấn. Tôi đã phải áp dụng các kỹ năng giao tiếp của mình và trở thành một hình mẫu tích cực, và tôi có thể trải nghiệm tất cả những điều đó với sự hỗ trợ nhiệt tình của các đồng đội. Nếu bạn cũng đang muốn sử dụng các kỹ năng của mình để làm một nghề vừa bổ ích vừa an toàn, hãy đăng ký ngay bây giờ. Vui lòng tìm kiếm Corrections Victoria Careers, được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, One Treasury Place, Melbourne.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Một người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi xảy ra tại giao lộ giao giữa đường Taylor's Road và đường East Esplanade thuộc vùng Senelbens vào khoảng 8 giờ sáng ngày 3 tháng 10. Chiếc xe đã bị lạc tay lái rồi tông vào tường. Nạn nhân là tài xế và cũng là người duy nhất trên xe tử vong tại hiện trường và chưa được xác định danh tính chính thức. Cảnh sát đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ việc. Những ai chứng kiến vụ việc có camera hành trình, camera CCTV hoặc thông tin liên quan được kêu gọi liên hệ với cảnh sát. Úc vừa quyết định mở rộng danh sách các loại kem chống nắng bị rút khỏi thị trường. Quyết định này được ban hành sau khi nhà chức trách phát hiện nhiều sản phẩm không đạt chỉ số chống nắng như công bố. Cục Quản lý Hàng hóa Trị liệu Úc TGA cho biết, công thức được sử dụng để sản xuất nhiều loại kem chống nắng chỉ cho ra sản phẩm với chỉ số chống nắng tối đa là 21 SPF, thậm chí có loại chỉ đạt 4. Điều này thấp hơn nhiều so với mức quảng cáo, buộc tổ chức này quyết định thu hồi hoặc dừng bán thêm 10 sản phẩm, nâng tổng số kem chống nắng bị loại khỏi thị trường lên 18 loại. Danh sách thêm 21 sản phẩm có cùng công thức sản xuất cũng đã được công bố để cảnh báo người tiêu dùng. Đáng chú ý, chỉ có 4 trong số 20 sản phẩm được thử nghiệm thực sự đạt chỉ số như đăng ký. Hiện TGA vẫn tiếp tục tiến hành đánh giá các loại kem chống nắng được bán trên thị trường. Trong lúc này, Hiệp hội Bảo vệ Người tiêu dùng Úc Choice kêu gọi các công ty sở hữu các thương hiệu kem chống nắng công bố cơ quan kiểm định chất lượng mà các công ty này sử dụng để người tiêu dùng có thể biết được và có phương án sử dụng phù hợp. Ngày 3 tháng 10, Bộ Ngoại giao Mỹ đã thông qua hợp đồng bán vũ khí trị giá 705 triệu đô la cho Úc theo hình thức bán hàng quân sự nước ngoài. Gói mua sắm bao gồm 48 hệ thống pháo phản lực động cơ cao cùng nhiều trang thiết bị và dịch vụ hỗ trợ liên quan. Ngoài ra, Úc cũng sẽ nhận các phương tiện tiếp tế như Romoc, đạn tập luyện, hệ thống liên lạc, vũ tùng thay thế cũng như dịch vụ kỹ thuật hậu cần và hỗ trợ chương trình. Các nhà thầu chính của thương vụ là Lockheed Martin, L3Harris, Leonardo DRS và Oshkosh Corporation. Hệ thống pháo phản lực HIMARS đã được Úc đặt mua từ năm 2023 để củng cố khả năng tấn công chính xác tầm xa. Trong bối cảnh Úc cam kết chi thêm 50,3 tỷ đô la cho quốc phòng trong thập kỷ tới, thương vụ này được xem là một phần trong chiến lược hiện đại hóa lực lượng bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu. Trang trại điện mặt trời Gurambat East tại bang Victoria với công suất 250 MW vừa hoàn thành việc lắp đặt 500.000 tấm pin trước thời hạn. Các công ty Engie trụ sở tại Pháp và Lumias trụ sở tại Mỹ đã thử nghiệm robot tự động tại trang trại điện mặt trời này, hoàn thành việc lắp đặt các tấm pin trước thời hạn. Việc lắp đặt gần 500.000 tấm pin mặt trời tại trang trại điện mặt trời Gurambat East của Engie được hoàn tất vào ngày 3 tháng 10, một phần nhờ vào sự hợp tác của công ty robot Lumias của Mỹ. Đơn vị đã thử nghiệm đội robot Lumias 4 đầu tiên trong quá trình xây dựng. Đại diện tại hiện trường của Engie, ông Justin Webb, cho biết quá trình chạy thử đã bắt đầu. Dự kiến việc cấp điện lần đầu cho trang trại Gurambat East diễn ra vào cuối tháng 10 năm nay, vận hành toàn bộ vào giữa năm 2026. Ông Webb cho biết dự án có công suất phát điện lên tới 250 MW, đủ để cung cấp điện cho khoảng 105.000 hộ gia đình ở Victoria. Trong những tháng tới, Lumias và Cơ quan Năng lượng Tái tạo Úc sẽ phát hành và công khai dữ liệu robot học lớn nhất, toàn diện nhất cho ngành xây dựng điện mặt trời. Úc đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm chống lại việc buôn thuốc lá bất hợp pháp. Theo Ủy ban Tình báo Hình sự Úc, việc buôn bán thuốc lá bất hợp pháp đang ngày càng diễn biến nghiêm trọng tại Úc, với số lượng thuốc lá và thuốc lá điện tử bất hợp pháp thu được tăng gấp 3 lần so với 4 năm trước. Số liệu cho thấy trong 2 tháng qua, một người đàn ông tại Victoria đã bị bắt giữ do nhập khẩu trái phép 7 tấn thuốc lá. 4 triệu điếu thuốc lá cũng bị bắt giữ trong thời gian triển khai chiến dịch tại bang Tây Úc và New South Wales. Không chỉ bán thuốc lá trái phép tại Úc, các tổ chức tội phạm còn lợi dụng lỗ hổng của tổ chức tài chính để nhanh chóng chuyển tiền ra nước ngoài sau mỗi phi vụ và thu về những khoản lợi nhuận khổng lồ. Phó giám đốc điều hành của Ủy ban Tình báo Quân sự Úc, ông Mark Rippon cho biết, ước tính mỗi năm nền kinh tế Úc thiệt hại khoảng 68,3 tỷ đô la vì các hành vi vi phạm pháp luật của những kẻ buôn bán thuốc lá lậu. Một người đàn ông đã tử vong trong một vụ tai nạn thuyền trên một con sông ở phía bắc Sydney, bang New South Wales. Cảnh sát cho biết một chiếc thuyền đã tông vào một chiếc du thuyền đang neo đậu trên sông Parramatta tại đường Wimbalena Road ở Hunter Hills vào khoảng 7 giờ 40 phút tối ngày 5 tháng 10. Du thuyền bị chìm do hư hỏng nặng, trong khi hai người trên thuyền đã rời khỏi hiện trường sau vụ tai nạn. Không lâu sau, cảnh sát và nhân viên y tế được gọi đến một ngôi nhà trên đường Hubbard Avenue ở Hunter Hills. Tại đây, họ đã sơ cứu cho người lái thuyền, một người đàn ông ngoài 40 tuổi và một nữ hành khách 25 tuổi. Họ được đưa đến bệnh viện Royal North Shore Hospital, nơi người đàn ông đã tử vong sau đó. Cảnh sát bang New South Wales cho biết, cảnh sát đã bắt đầu điều tra các tình tiết xung quanh vụ tai nạn và một báo cáo sẽ được chuẩn bị cho các nhân viên điều tra.
Bạn đang sẵn sàng để bắt đầu một cái gì đó, làm những gì bạn yêu thích. Với các khóa học TAFE miễn phí và hơn 100 bằng cấp được công nhận trên toàn quốc, bao gồm thương mại, tiếng Anh, y tế, cộng đồng, kinh doanh, kế toán, ô tô, làm tóc và làm đẹp. Hãy đến với Học viện Kangan, không cần ATAR. Đã đến lúc khám phá bản thân tại Học viện Kangan. Hãy gọi 13TAFE để đăng ký ngay hoặc truy cập kangan.edu.au. Áp dụng các tiêu chí đủ điều kiện, một phần hoặc toàn bộ khóa đào tạo này được tài trợ bởi chính phủ Victoria và liên bang. Mã RTO 3077.
Mã tấu hiện đã bị cấm ở Victoria. Cư dân Victoria có thời hạn đến ngày 30 tháng 11 để vứt bỏ mã tấu một cách an toàn mà không bị phạt. Sau ngày này, việc sở hữu mã tấu có thể bị phạt hơn 47.000 đô la hoặc tù giam. Thùng vứt bỏ an toàn có sẵn tại các đồn cảnh sát được chọn trên toàn tiểu bang. Để tìm vị trí thùng vứt bỏ mã tấu hoặc tìm hiểu thêm, hãy tìm kiếm Victorian Machete Ban, authorized by the Victorian Government, Melbourne.
Victoria SEC đã trở lại. Tôi ở đây cùng với Gió để bình luận. Gió nói đi nào. Như vậy, bạn đang nói rằng SEC đang đầu tư vào năng lượng tái tạo như gió, năng lượng mặt trời và lưu trữ và hỗ trợ chúng ta chuyển qua điện để sử dụng tại nhà. À, vậy thì chúng sẽ giúp giảm hóa đơn tiền điện, giảm phát thải và tạo ra việc làm. Cảm ơn Gió. Hãy tiếp tục làm việc tốt nhé. SEC cung cấp năng lượng cho Victoria, cho người dân Victoria. secvictoria.com.au được chính phủ Victoria Melbourne ủy quyền.
Bạn đang tìm kiếm dàn karaoke chất lượng quốc tế ngay tại Úc? Hãy đến với Sonka Media, thương hiệu karaoke hàng đầu Việt Nam, nay đã có mặt tại Úc qua hệ thống phân phối độc quyền của KSE Karaoke Home Entertainment. Đặt hàng online ngay hôm nay tại kse.com.au hoặc kbitbox.com.au. Nhập mã ưu đãi Việt Tham 1 để nhận giảm giá thêm và giao hàng miễn phí toàn quốc. Ghé showroom tại Dandenong South hoặc gọi ngay 1300 550 630 để được tư vấn.
Mỗi giây mất tập trung sẽ làm tăng khả năng bị tai nạn xe cộ. Và nếu bạn cầm điện thoại khi lái xe, bạn đang vi phạm pháp luật. Đừng đụng đến điện thoại để tránh bị phạt nặng và về nhà an toàn. Thông điệp từ TAC, hãy lái xe an toàn vì tất cả mọi người.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 6 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 0.661 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 6 tháng 10 là 1 đô la Úc bằng 17.650 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết, thứ Ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 33 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 24 đến 26 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, sáng sớm có sương mù, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 9 đến 19 độ. Tại Brisbane, trời quang đãng, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 32 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 24 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, gió di chuyển với vận tốc từ 20 đến 30 km/h, nhiệt độ dao động từ 17 đến 29 độ.